Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 4 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Bộ Nội vụ duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống ISO 9001-2015. Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ. Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Nghiên cứu tổ chức kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến. Họp ban chỉ đạo đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Họp tổ chuyên gia xây dựng đề án, chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Nội vụ duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống ISO 9001-2015. Ngày 1 tháng 4, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch số 1685, duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2020. Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 và hoạt động tại cơ quan, qua đó giải quyết công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, giúp lãnh đạo bộ dễ dàng kiểm soát được quá trình xử lý công việc của các đơn vị, đồng thời đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ. Để đạt được mục đích trên, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ. Ngày 30 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định số 232 ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ. Theo đó, quy chế gồm 6 chương, 21 điều kèm theo 6 phụ lục quy định việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ Nội vụ theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Bộ Nội vụ bao gồm thông tin do Bộ Nội vụ, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tạo ra theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin. Đối với việc cung cấp thông tin do các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ tạo ra, thông tin được cung cấp theo quy định của pháp luật khác thì được cung cấp theo quy định pháp luật có liên quan trong từng lĩnh vực. Đối tượng áp dụng của quy chế này là các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ, các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Văn phòng Bộ là đầu mối tiếp nhận, yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả. Trung tâm thông tin là đầu mối tổng hợp yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng, gửi văn phòng Bộ trả kết quả. Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin do đơn vị tạo ra và chịu trách nhiệm về thông tin do đơn vị cung cấp. Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Ngày 3 tháng 4, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 243 về kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ xác định 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 được công bố thông tin kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, được các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả trong năm 2020. Thứ hai, việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, có chất lượng tốt. Thứ ba, phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp của chính phủ trong giai đoạn 2021-2030 được nghiên cứu, xây dựng. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện kế hoạch phải đúng với nội dung, tiến độ, đạt kết quả, mục tiêu đề ra, bảo đảm tiết kiệm phù hợp với nguồn lực được phân bổ. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai phải chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng. Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận và dễ sử dụng đối với mọi đối tượng. Nghiên cứu tổ chức kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến. Sáng ngày 15 tháng 4, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ giữa tháng 4 năm 2020. Theo báo cáo tại cuộc họp, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được Bộ Nội vụ chú trọng triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ đã chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Đến nay, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo tới các đơn vị sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc họp và làm việc tại nhà theo hình thức trực tuyến, đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng kế hoạch và chất lượng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của Thủ trưởng một số đơn vị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ. Bộ trưởng cũng đánh giá cao hình thức làm việc trực tuyến rất hiệu quả của công chức, viên chức trong Bộ. Không có nhiệm vụ nào bị chậm trễ so với kế hoạch. Chất lượng các văn bản trình đảm bảo yêu cầu. Bộ trưởng tin rằng các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao thư ký tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất kiểm tra công vụ một số bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến trong tháng 4 năm 2020. Vụ chính quyền địa phương chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến với 43 địa phương để hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Họp ban chỉ đạo đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ. Sáng ngày 16 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ tổ chức họp trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua và phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo báo cáo tại cuộc họp, Ban chỉ đạo của Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Đáng lưu ý, Ban chỉ đạo đã ban hành văn bản số 1674 ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà. Thực hiện sự chỉ đạo, các đơn vị trong Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Hàng ngày đều có báo cáo gửi Ban chỉ đạo của Bộ theo đúng quy định. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa biểu dương các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thời gian qua đã chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chậm trễ các nhiệm vụ chính trị đã được giao thực hiện, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng và nắm chắc kịch bản để xử lý tốt nhất khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, ngoài việc tuyên truyền trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, cũng cần tuyên truyền, vận động để công chức, viên chức, người lao động và gia đình, người thân cùng chung tay tham gia phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Sáng ngày 27 tháng 4, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Theo báo cáo, sau gần 3 năm thực hiện, đã có 12 trên 14 cơ quan trung ương tổ chức thi tuyển đối với 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có 17 trên 22 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho rằng, qua việc thí điểm thi tuyển đã tuyển chọn được những người có năng lực, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung. Công tác tổ chức thi tuyển đã đảm bảo công bằng, khách quan, cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, công tác thi tuyển còn có những khó khăn, vướng mắc vì chưa có tiền lệ. Do đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, lựa chọn, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án có hiệu quả. Đối với một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện thí điểm thi tuyển, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tiếp tục tiến hành theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong thời gian tới, nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép thì tiếp tục thực hiện đến năm 2022, tiến hành tổng kết việc thực hiện đề án vào quý 4 năm 2022. Họp tổ chuyên gia xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Sáng ngày 29 tháng 4, Bộ Nội vụ tổ chức họp tổ chuyên gia xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm góp ý và dự thảo đề cương đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, tư tưởng hiền tài là nguyên khí quốc gia và cho rằng thời kỳ nào nhân tài được trọng dụng, thời kỳ đó thịnh vượng. Đất nước nào phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ tốt đối với nhân tài, đất nước đó phát triển. Thứ trưởng đề nghị thành viên tổ chuyên gia với kinh nghiệm và kiến thức của mình tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến phát hiện nhân tài, phân biệt được người có tài năng sau khi phát hiện thì đặt ra cơ chế để thu hút. Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến trọng dụng, sử dụng để làm sao, dụng nhân như dụng mộc và cuối cùng là các chính sách đãi ngộ tốt đối với nhân tài. Thứ trưởng khẳng định đây là đề án phải có tính khả thi, có tính thực tiễn cao để áp dụng trong thời gian tới. Theo dự thảo, mục tiêu chung của đề án là thu hút, trọng dụng người có tài năng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Dự thảo đề cương cũng nêu bật được các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên tổ chuyên gia cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương và cho rằng đây là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, có tính bền vững, lâu dài nhằm phát hiện, trọng dụng đội ngũ nhân tài, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, có trọng tâm của tổ chuyên gia. Thứ trưởng đề nghị vụ công chức viên chức, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước tiếp thu đầy đủ ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề cương, đề án, nghiên cứu bổ sung các kiến nghị, đề xuất của tổ chuyên gia.